Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Thank you. chúng con cung thỉnh Thượng Tọa Giảng Sư An Tọa A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Thượng Tọa Giảng Sư, kính thưa toàn thể quý nam nữ Phật tử hiện diện hôm nay, hiện diện chứ quý vị là Thượng Tọa Giảng Sư, Quỹ Duyên Ban Hoằng Pháp Trung ương, Trưởng Ban Hoằng Pháp Giáo hội Phật giáo Việt Nam, thành phố Cần Thơ, Viện Chủ Chùa Bú Liên, Cần Thơ. Xin đạo tràng chúng ta cung kính, cho chàng pháo tay để cung kính Thượng Tọa. Một cái niềm vui rất là hoan hỷ lớn là đạo tràng chúng con đã được nghe rất là nhiều băng đĩa của Thượng Tọa giảng. Thì hôm nay chư Tăng cũng như quý đồng bào Phật tử nơi vùng sâu vùng xa có dịp trước là được đảnh lễ Thượng Tọa, và sau đó được Thượng Tọa ban cho Pháp. Thì Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính ngưỡng bái bạch trên Thượng Tọa Giảng Sư, hôm nay đạo tràng chùa Giác Long chúng con đủ duyên được cung khỉnh Ngài Quang Lâm. Chúng con được kính nghe rằng pháp màu huy diệu thẩm thâm, gửi ban giúp kẻ mê lầm sáng ra. Hai hàng Phật tử dưới tòa ngưỡng mong Thượng Tọa pháp lo hằng truyền. Hồi giờ này hợp thời hợp duyên, đạo tràng của chúng con nhất tâm cầu thỉnh Thượng Tọa ban diệu pháp âm, để cho toàn thể đạo tràng chúng con được ân triêm công đức và có một cái tư lương trên bước đường tu nhân học Phật để được giải thoát. Chúng con xin đê đầu cung thỉnh Thượng Tọa xướng lễ hồng danh Bổn Sư ba lần để cầu nguyện. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con cung thỉnh Thượng Tọa.
A Di Đà Phật. Kính mời toàn thể đạo tràng chắp tay hình búp sen, trang nghiêm trước ngực, niệm hồng danh chư Phật ba lần. Nam mô Bổn Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tác đại chứng minh. Kính thưa Đại Đức Trụ Trì cùng với toàn thể chư Tăng trong nội tự và quý nam nữ Phật tử đến đạo tràng tu tập sáng hôm nay. Tháng này quý Phật tử có làm lúa không? Tháng này có đi làm không? Có phải không? Mình là người con Phật, cái điều mà mình mừng nhất là ở trong cái địa phương của mình có được một ngôi chùa khang trang như vậy. Con đường đi vô trong đây là cái con đường quê thanh tịnh lắm quý Phật tử. Nhưng mà được cái ngôi chùa này, quý Phật tử ơi, mình rất là đầy đủ phúc duyên lành của mình. Đã làm được thân người một điều rất khó rồi. Mà quý Phật tử quy y Tam Bảo, mặc được trên mình cái chiếc áo tràng lam là điều khó thứ hai rồi. Toàn thể đạo tràng của chúng ta ai là người chưa quy y đâu? Có không? Có Phật tử nào ngồi trong đây mà chưa quy y Tam Bảo không? Đây cũng là điều khó thứ ba. Quy y Tam Bảo có nghĩa là tất cả chúng ta hôm nay đã nhập vào cái hộ khẩu của Phật. Có nhiều người sợ quy y lắm quý Phật tử. Tôi chưa làm được cái điều tốt, tôi còn điều xấu, tôi còn tánh như thế này, tôi còn cái tánh như thế kia, tôi không dám quy y, tôi sợ tội. Quý Phật tử đừng có suy nghĩ như vậy. Quy y có nghĩa là hôm nay con xin được nhập chung hộ khẩu với Phật, để rồi mình là con của Phật, mình được Đức Phật gia chở cho mình. Có nhiều người nói chừng nào con đàng hoàng con mới quy y, phải không? Cũng giống như là người mẹ dẫn con đi học vậy đó. Đứa con nó nói con không học đâu má ơi, chừng nào con biết chữ con mới đi học. Sai rồi, phải không? Chính vì cái chỗ chúng ta còn làm tất cả những điều nó còn hơi trật đối với tâm mình, còn hơi trật đối với tình người, cho nên mình nên quy y Tam Bảo, để rồi chúng ta mới có thể sửa mình lại được quý Phật tử. Quy y có nghĩa là trở về mình nương tựa với Phật để mình sửa mình theo Phật. Quy y Pháp là trở về nương tựa với những lời dạy của Phật để mình nghe rồi mình sửa mình. Quy y Tăng là trở về nương tựa gần nhất là Đại Đức Trụ Trì ở đây, để rồi mỗi ngày mình lắng nghe được Đại Đức Trụ Trì hướng dẫn mình, cho mình được sửa đổi, cho mình rọi rửa được thân tâm. Quý Phật tử thấy như vậy mình nên quy y. Bây giờ ra khỏi cái thế giới vô hình rồi đó, thì ai ở hộ khẩu nào thì người ta sắp xếp mình vào hộ khẩu đó. Quý Phật tử có dám chắc chắn rằng khi mình bước chân ra khỏi thế giới vô hình, mình trả lại cho cuộc đời cái thân xác tàn tạ của mình, mình qua cái thế giới phía bên kia cửa tử đó, quý Phật tử có dám chắc chắn rằng mình gặp Phật không? Có chắc chắn không quý Phật tử? Chưa chắc chắn đâu. Trên cái đoạn đường mà mình đi ra cái thế giới vô hình, xung quanh mình đó biết bao nhiêu cái quán khí, biết bao nhiêu tất cả những cái xấu, nó đang rình rập, nó đòi nợ mình. Trong thời gian mình chưa quy y, mình làm biết bao nhiêu điều xấu, cho nên cuối cùng rồi nó chờ mình ở phía bên kia. Linh hồn mình vừa đi qua là nó chụp, nó giành, nó giật, nó sâu, nó xé mình rồi. Rồi làm sao ai che chở cho mình đây? Cho nên đạo Thiên Chúa con chiên có tên Thánh, có nghĩa là người ta nhập chung hộ khẩu với Đức Chúa Giê-xu. Còn mình ở đây, mình là đệ tử của Phật, mình quy y có nghĩa là mình xin nhập chung hộ khẩu với Đức Thế Tôn, để rồi mình bước chân ra khỏi thế giới vô hình, mình có chân, mình có tên, mình có cái hộ khẩu với Phật. Cho nên đó, quý Phật tử ngồi ở đây, con cháu của mình, gia đình của mình, người thân của mình chưa quy y Tam Bảo, mình động viên và mình sách tấn, rồi mình giải thích cho con cháu của mình nó hiểu, để nó quy y, để nó được chung cái hộ khẩu của Phật với mình. Để nếu không đó quý Phật tử, sau này rồi cái người đi đường này, người về hướng khác, người đi lên kẻ tuột xuống đó quý Phật tử à, rồi vợ chồng, cha mẹ, con cái, anh chị em không ai gặp ai hết. Cho nên chúng ta nên quy y Tam Bảo như vậy đó. Cái ngôi chùa của Đại Đức cất lên để cho cái, có cái chỗ để cho quý Phật tử dừng chân lại, có cái chỗ để cho quý Phật tử dừng cái tâm mình lại. Mình sống ở giữa cuộc đời, quý Phật tử ơi, cái thân của mình đó nó chạy hoài. Cái thân của quý Phật tử nó chạy hoài, cái tâm của mình nó cũng chạy hoài. Phải không? Có chạy không? Chạy không quý Phật tử? Tất cả chúng ta chạy. Chúng ta chạy để chúng ta đi tìm. Có không? Có chạy không? Chạy đầu này, chạy đầu kia. Người giàu cũng chạy, mà người nghèo cũng chạy, người khỏe mạnh cũng chạy, người bệnh tật cũng chạy, người đẹp, người xấu. Nói chung tất cả chúng ta đều chạy hết. Nói chung chúng ta đang chạy đua với cuộc đời, chạy đua với thời gian, để chúng ta tìm cho mình một cái gì đó để chúng ta hưởng thụ. Người giàu hưởng thụ khác, người nghèo hưởng thụ khác, người xấu cũng hưởng thụ, người đẹp cũng hưởng thụ, người không có tâm đạo cũng hưởng thụ, và người có tâm đạo cũng hưởng thụ. Nói chung tất cả chúng ta chạy, phải không? Chạy hoài luôn. Chạy xong một thời gian bắt đầu nó cháy. Chạy rồi nó cháy liền, phải không? Thí dụ như mình còn nhỏ, mình chạy để mình lớn, khi trưởng thành rồi bắt đầu cháy bỏng lên. Tất cả chúng ta cháy, con gái cũng cháy, con trai cũng cháy. Cháy bỏng tất cả mọi thứ trong con người của mình, phải không? Người này cháy cái kiểu kia, người nọ cháy cái kiểu nọ, tất cả mọi người đều cháy hết. Chúng ta cháy để chúng ta tìm cho mình một ngôi nhà đẹp, chúng ta cháy để chúng ta tìm một người chồng xứng đáng, một người vợ ngoan, chúng ta cháy để chúng ta xây dựng cho mình công danh sự nghiệp, chúng ta cháy dữ lắm quý Phật tử. Nó cháy cũng giống như cây hương mà quý Phật tử thắp ở trên bàn Phật, phải không? Nó cháy dài xuống, rồi cuối cùng người quý Phật tử thấy nó còn cái gì? Cái chân nhang không, và một lớp tro tàn rơi xung quanh cái chân nhang đó. Vậy thì cuối cùng rồi tất cả chúng ta là những cây nhang, chúng ta cháy, cuối cùng rồi chúng ta chỉ còn một cái chân nhang thôi, một bộ xương thôi, và xung quanh đó là một nắm tro tàn của một kiếp người đã qua. Thấy không? Cháy không? Ở trong đây tất cả chúng ta đều cháy hết. Người nào mà còn mơ mộng, người nào mà còn ước vọng, người nào mà còn suy nghĩ, người nào còn hướng đến tương lai, tất cả chúng ta đều đang bị thời gian đốt cháy. Ai bị tóc bạc là đốt cháy dữ lắm rồi đó. Đạo tràng của mình ai tóc bạc đâu? Nhiều quá phải không quý Phật tử? Con đang tóc bạc, rồi có người sẽ được tóc bạc. Đang tóc bạc, đã tóc bạc và sẽ bị tóc bạc. Chúng ta cháy đó quý Phật tử. Rồi một thời gian rồi cái quý Phật tử ơi, mình cháy, mình chạy đua, mình giành giật cái đầu này, dẫm đạp lên nhau để mà mình tìm cho mình một sự hưởng thụ nào đó. Cái tiệm tạp quá này chà đạp lên cái tiệm tạp quá kia để cháy. Còn người này chà đạp lên người kia để cháy. Phải không? Dẫm đạp lên nhau để mà chúng ta cháy. Cái câu nói này khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, khi mà trước khi thành đạo, Đức Phật đã nói sự sống sống bằng sự chết. Nó có hai ý nghĩa, có nghĩa là hiện tại bây giờ quý Phật tử nào chưa ăn chay trường, chúng ta đang sống bằng sự chết. Chúng ta giết chết một sinh mạng, chúng ta hủy hoại một sinh mạng, chúng ta đày đọ một sinh mạng, chúng ta làm cho tất cả những sinh mạng giãy giụa trước mặt mình. Chúng ta sống bằng sự chết. Phải không? Đạo tràng của mình có thấy mình sống bằng sự chết không? Cái điều thứ hai nữa là sống bằng sự chết, có nghĩa là chúng ta dẫm đạp lên nhau đó quý Phật tử. Thấy không? Chúng ta cháy. Rồi đến thời gian hiện tại bây giờ mà bắt đầu từ cái khoảng tuổi 60 trở về sau, quý Phật tử đang chảy. Có chảy ra chưa? Có chảy không? Bắt đầu chảy rồi. Bắt đầu mềm nhũn rồi. Bắt đầu yếu rồi. Ngồi nghe Pháp mà bây giờ bắt đầu mỏi rồi. Hồi còn trẻ ngồi lâu được, bây giờ ngồi đâu có nổi. Phải không? Ngồi tê chân, rồi mỏi gối, rồi đau lưng, rồi nhức đầu, rồi mờ mắt. Chúng ta đang chảy đó quý Phật tử à. Chúng ta đâu còn cái gì nữa đâu mà cháy nữa. Chảy, phải không? Chúng ta chảy một thời gian rồi, quý Phật tử ơi, chúng ta đau khổ lắm. Chúng ta tìm một cái nơi nào đó để cho tâm của mình ổn định lại. Cho nên bắt đầu chúng ta chay. Phải không? Hiện tại bây giờ chay không? C-H-A-I-C-R-E-T chay không? Ăn chay rồi đó quý Phật tử. Chạy, cháy, chạy. Và bắt đầu cuối cùng cái kiếp người của mình là phải chay. Cho nên đó chính là một cái quá trình của một kiếp người đó quý Phật tử. Cho nên cái đề tài của buổi sáng hôm nay Thầy gửi đến toàn thể đạo tràng của chúng ta, đề tài được mang tên là Ngôi Nhà Tâm Linh. Thầy trụ trì đã xây dựng cho quý Phật tử một ngôi nhà tâm linh. Ngôi nhà tâm linh có nghĩa là nó có hai, tức là ngôi nhà xây bằng cát đá xi măng này, sắt này nọ, như hiện tại bây giờ quý Phật tử đang ngồi này và công trình đang làm. Đây là một ngôi nhà tâm linh của quý Phật tử. Đây là ngôi nhà tâm linh hay còn gọi là khu du lịch tâm linh của mình. Thay vì mỗi một tháng ngày 12 hoặc là những cái lúc mà quý Phật tử xong rồi công việc đồng án, quý Phật tử mệt, quý Phật tử sẽ đi tìm tất cả những cái nơi để mà chúng ta xả stress hoặc là chúng ta đi giải trí. Thí dụ như đi chợ, đi siêu thị, đi khu vui chơi, du lịch này kia, chúng ta đi tất cả mọi nơi, mọi chốn. Còn người nào không có điều kiện đi thì tụ tập lại với nhau, đàn ông thì nhậu. Rồi quý Phật tử nữ của mình đó thì ngồi cái bắt đầu lấy bộ bài tứ sắc ra ngồi chơi với nhau cho vui. Thí dụ vậy, phải không? Nhưng nếu mà hôm nay Đại Đức trụ trì không xây dựng cho mình một ngôi nhà tâm linh này, quý Phật tử sẽ không gặp nhau ở đây. Phải không? Hôm nay mình đi du lịch nè quý Phật tử à. Ngày 12 mỗi tháng mình đến đây mình du lịch tâm linh của mình. Mình không dùng cái tướng của mình để mình đi du lịch, mà mình dùng cái tâm của mình để mình đi du lịch. Đạo tràng chùa Giác Long có đồng ý là mình đi du lịch ở đây không? Có thích không? Đi du lịch ở kia nó mệt mỏi lắm quý Phật tử. Đi du lịch vào trong đây, tâm hồn của mình thanh thản. Cái tâm của mình nó an lạc nhẹ nhàng lắm quý Phật tử. Vào trong đây rồi có những người con Phật gặp nhau, những người con Phật xích lại gần nhau, những người con Phật bắt gặp nhau trong cùng một lối sống, bắt gặp nhau trong cùng một câu Nam Mô A Di Đà Phật. Cho nên chúng ta đến đây để mà chúng ta hội tụ lại đạo tràng này và chung sống với nhau chỉ một ngày thôi, nhưng mà trong một cái ngôi nhà tâm linh của mình. Đó là điều mà Đức Phật cần. Đó là điều mà chư vị Bồ Tát cần, và nhất là đó là điều mà chúng ta đang cần đối với Phật tử. Phải không? Tuổi của mình càng ngày càng già, con quỷ vô thường nó càng ngày càng bước chân đến gần mình một chút. Mỗi một buổi sáng khi mà quý Phật tử ngủ thức dậy đó, quý Phật tử còn biết đưa cái chân của mình vào trong đôi dép, mình biết ngày đó mình còn sống. Còn mà quý Phật tử ngủ như chết chứ đâu có gì đâu, có tỉnh gì đâu, phải không? Nhắm mắt ngủ rồi là quên hết, là một cái xác chết thôi. Trừ khi nào mình giật mình thức dậy, mình súc miệng, mình rửa mặt, thì chúng ta mới biết rằng ngày hôm nay con còn sống. Còn nếu mình ngủ mà sáng rồi mình nín thở luôn, rồi sáng mình nín thinh luôn, quý Phật tử ơi, ngày đó mình chết rồi. Thấy không? Cho nên cái chết đến với mình nó lạ lùng lắm. Cái chết đến với mình nó bất ngờ lắm. Mỗi một buổi sáng thức dậy là con quỷ vô thường nó bước chân đến đầu giường của mình một bước rồi đó quý Phật tử. Bước chân đến đầu giường. Rồi một ngày nào đó cái nó bước sát bên cái đầu giường, cái nó nói nhỏ trong lỗ tai, nó nói ông hai ơi, bà hai ơi, cái giấy phép tạm trú tạm vắng của ông bà ở cõi ta bà hết hạn rồi, là chúng ta lên đường, phải không? Quý Phật tử đồng ý không? Nó hú trong lỗ tai của mình là sáng hôm sau mình đi. Mà trong khi mình đi, hành trang của mình đi về Phật không có cái gì hết. Mình đi về Phật nó có hai lối đi. Một, hành trang của Phật từ bi hỷ xả. Hành trang của Phật A-di-đà Phật. Hành trang của Phật của mình là tâm thiện. Hành trang của Phật là tình người. Hành trang của mình là buông bỏ. Quý Phật tử ơi, chúng ta sẽ ung dung bước lên chiếc xe Phật. Còn nếu mà hành trang của mình đó là chất chứa nè, hành trang của mình còn uất ức nè, hành trang của mình còn nuối tiếc nè, hành trang của mình còn đủ điều hết, quý Phật tử ơi, mình không thể nào bước chân lên xe Phật. Đạo tràng chùa Giác Long thích lên xe của địa ngục hay là thích lên xe của Phật? Ai cũng muốn lên xe Phật hết đó quý Phật tử à. Tất cả chúng ta ai cũng đều muốn mình bước chân lên xe Phật. Nhưng mà con mắt của mình có lên xe Phật hay không? Lỗ tai của mình có chịu lên xe Phật hay không? Lỗ mũi của mình có chịu lên xe Phật hay không? Cái miệng của mình ăn và nói có chịu lên xe Phật hay không? Toàn thân của mình 84.000 lỗ chân lông có đồng ý lên xe Phật hay không? Hay cái suy nghĩ của mình có chịu lên xe Phật hay không? Còn giận hờn là chưa lên xe Phật được. Đạo tràng chùa Giác Long, thầy hỏi một câu thật bụng nè. Đạo tràng còn giận hờn nhau không? Còn không? Mô Phật khi có khi không. Có nghĩa là không phải giận nhau hoài, nhưng mà cũng có lúc cũng giận, có lúc không giận, phải không? Quý Phật tử ơi, giận hờn nó là một cái ngọn lửa âm ỉ trong tâm của mình. Mình mỗi lần một mình giận như vậy đó là mình thiêu đốt công đức của mình rồi. Không có lợi ích gì cả quý Phật tử à. Mình xách hành trang của mình đi về Phật mà mình đi dọc đường, mình đốt mớ, đi dọc đường mình đốt mớ rồi tới cuối cùng lên xe Phật không còn cái gì để lên xe Phật hết. Uổng lắm đó quý Phật tử. Một tháng mình tu được có một ngày, mình chắc chiêu từ công đức. Quý Phật tử chỉ cần ngồi xếp bằng trong tư thế hoa sen như vậy đã là một công đức rồi. Mình ngồi mình lắng nghe lỗ tai của mình được công đức rồi. Mình chăm chú mình nhìn con mắt của mình được công đức rồi. Phải không? Toàn thân của mình luôn luôn lúc nào cũng yên lặng hết thì đã là công đức rồi. Mình suy nghĩ lời dạy của Phật cũng đã là công đức rồi. Quý Phật tử thấy chắc chiêu từng công đức đi. Ngồi nghe pháp một hồi mà ngủ là kể như mất công đức rồi. Phải không? Ngồi mà ngủ là con mắt nó mất công đức. Phải không? Nó ngủ mà. Mà nó ngủ rồi lỗ tai nó có nghe không? Lỗ tai mất công đức luôn. Rồi cái thân có công đức không? Ngủ đâu có ngồi trong tư thế hoa sen đâu, gục lên gục xuống vậy là mất công đức luôn. Cho nên khi chúng ta ngồi nghe pháp, chỉ cần chúng ta sống ở trong cái ngủ, tức là chúng ta đang sống trong vô minh, chúng ta đánh mất công đức. Quý Phật tử ơi, ngôi nhà tâm linh của mình không còn. Mình đang ngồi trong cái ngôi nhà tâm linh bên ngoài để chúng ta xây dựng cái ngôi nhà tâm linh bên trong của chúng ta. Ngôi nhà tâm linh ở bên ngoài thầy nói rồi, bằng cát đá xi măng lót gạch này kia cho nó đẹp. Nhưng mà ngôi nhà tâm linh này nè, nó sẽ bị cũ kỹ theo thời gian. rong rêu nó bám trên thời gian. Rồi thí dụ như rồi cao tay lắm ngôi chùa này dài 300 năm sau thì nó cũng hư mục theo thời gian, phải không? Nhưng nếu quý Phật tử mà ngồi trong ngôi nhà tâm linh này mà xây dựng cho mình trong tâm một ngôi nhà tâm linh nữa, thì quý Phật tử ơi, ai ăn cắp ngôi nhà của mình, ngôi nhà này không tàn tạ, ngôi nhà này không bị rong rêu nó phủ, ngôi nhà này không bị mục, phải không quý Phật tử? Ngôi nhà này không xây bằng cát đá xi măng, mà xây dựng bằng niềm tin của quý Phật tử, xây dựng bằng lòng thương của quý Phật tử, xây dựng bằng cái sự vô chấp của mình, vô phiền não của mình, xây dựng bằng cái lòng yêu thương, xích lại gần nhau, gắn bó với nhau, hỷ xả cho nhau, tha thứ cho nhau, buông bỏ với nhau. Mình xây dựng bằng vật liệu đó đó, thì ngôi nhà tâm linh của mình sẽ tồn tại thôi. Quý Phật tử thích xây dựng trong tâm mình một cái ngôi chùa không? Thích xây dựng không? Xây dựng đi quý Phật tử. Mình đến đây, mình ngồi trong chùa, mà mình về nhà, trong đây cũng có chùa, phải không? Cho nên lúc nào mình cũng gần Phật hết. Chứ đâu phải là mình đến chùa mình mới thấy Phật. Chừng nào quý Phật tử xây dựng trong tâm của mình một ngôi nhà tâm linh nữa, thì quý Phật tử, mình đi ra ruộng, mình gặp Phật Di Đà. Mình về nhà, mình cũng gặp Phật Di Đà. Mình vô chùa, mình cũng gặp Phật Di Đà. Mình đi chợ, mình cũng gặp Phật Di Đà. Nói chung, mình ngồi, đi, đứng, nằm, lúc nào mình cũng thấy Phật Di Đà. Hiểu không quý Phật tử? Cho nên trong kinh nói là niệm Phật nhất tâm bất loạn. Niệm Phật bất nhất tâm bất loạn không phải Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, không phải niệm liên tục như vậy gọi là niệm Phật nhất tâm bất loạn. Mà quý Phật tử niệm Phật nhất tâm bất loạn có nghĩa là đi chỗ nào cũng thấy Phật Di Đà. Đạo tràng của mình có bao giờ sám hối hồng danh không? Có không? Cái câu cuối cùng là Nam Mô Pháp Giới gì? Nam Mô Pháp Giới Tạng Thân A Di Đà Phật, có nghĩa là Phật A Di Đà nằm trong Pháp Giới. Mà Pháp Giới là gì quý Phật tử biết không? Là tất cả cỏ cây hoa lá, đất trời, sông ngòi, ao gạch ở xung quanh chúng ta là Pháp Giới. Quý Phật tử có trì kinh Địa Tạng không? Có đọc kinh Địa Tạng không? Đức Như Lai đã từng nói rằng là Như Lai đã từng hiện ra lúa mè, tre lao, đá núi, bụi bặm, sông ngòi, ao rạch, chớ chẳng phải chỉ hiện ra thân Phật trước chúng thôi đâu. Phải không quý Phật tử? Cho nên quý Phật tử niệm Phật nhất tâm bất loạn để chúng ta xây dựng trong tâm của mình một ngôi nhà tâm linh, thì quý Phật tử phải thấy rằng là chỗ nào cũng có Phật A-di-đà hết. Thì như vậy mình mới xây dựng cho mình một ngôi nhà tâm linh. Chứ không phải là chừng nào đi chùa Giác Long mới niệm Phật, còn về nhà mình không niệm Phật. Có khi nào quý Phật tử ngày 12 mỗi tháng mình đến chùa mình tu, rồi cái chiều tối mình về nhà mình gây lộn không? Có không? Cái đó có lúc có lúc không, phải không? Vô trong đây mình ngồi mình niệm Phật từ sáng cho tới chiều, tới tối bắt đầu mình chửi cháu nội, mình chửi cháu ngoại này kia kia nọ, rồi vợ chồng cắn đắng chửi lộn với nhau. Như vậy là sai rồi, như vậy là công giả tràng rồi, như vậy là tất cả chúng ta hủy hoại công đức mà chúng ta chắc chiêu cả một ngày như thế. Chúng ta đang ngồi trong ngôi chùa này, tức là chúng ta đang sống trong bụng của Như Lai đó quý Phật tử. Chúng ta đang ngồi trong ngôi nhà, ngôi chùa Giác Long này là quý Phật tử đang sống trong bụng của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Đang ngồi trong bụng đó, mà ngồi trong đây mà cô này liếc cô kia, ông này nói xấu ông kia, bà này nói xấu bà kia, là quý Phật tử quậy cái bụng của Như Lai tơi tả hết đó. Dù trong đây rồi là quý Phật tử không bao giờ để cho lòng sân của mình khởi lên, mình đốt lửa, mình đốt cái bụng Như Lai. Phải không quý Phật tử? Cho nên đừng giận hờn nhau, mà không phải chỉ ngồi trong chánh điện đâu, trong phạm vi đất chùa mà còn giận nhau là quý Phật tử đang hủy hoại Như Lai. Mình muốn xây dựng cho mình được một ngôi nhà tâm linh thì mỗi một Phật tử phải tâm niệm trong lòng mình, đi đứng nằm ngồi, lúc nói chuyện hay là lúc ăn cơm, lúc đi ngủ, quý Phật tử ơi, phải tâm niệm trong đầu của mình một câu thôi: tất cả chúng ta mỗi một Phật tử là một tế bào của Phật. Phải tâm niệm như vậy mới được, phải không? Tất cả chúng ta mỗi một người ngồi trong đây là một tế bào của Phật. Tất cả gần hơn trên 100 người ngồi ở đây là 100 tế bào hình thành nên thân thể của Phật. Thì bây giờ tất cả chúng ta vui với nhau, cười với nhau, rồi hòa thuận với nhau là quý Phật tử ơi, đây 100 người, 100 tế bào hình thành nên Đức Phật Giác Long. Hiểu không? Mình hình thành nên Nam Mô Giác Long Như Lai Phật rồi đó. Mà bây giờ cô này chửi cô kia, tức là tế bào này chọt tế bào kia xăm xỉa tế bào nọ, là chúng ta đã làm cho thân thể của Đức Phật chảy máu rồi đó quý Phật tử. Cho nên quý Phật tử ơi, tu nó không có khó. Cái khó ở đây là quý Phật tử chưa dừng mình lại được. Mình chưa dừng chân, mình chưa dừng cái tâm của mình lại. Phải không? Quý Phật tử đâu có dừng chân của mình, đâu có dừng cái tâm của mình đâu. Con nhịn bả nhiều lắm rồi, con không nhịn nổi nữa, tức là chưa dừng cái tâm của mình. Phải không? Bả là cái gì mà bả vô trong đây, bả la người này, bả la người kia, mình chưa dừng được cái tâm của mình. Bả cũng như tôi mà tại sao bả làm trời làm đất trong chùa, chưa dừng được cái tâm của mình. Hiểu không quý Phật tử? Còn có nhiều người đó thì vô trong đây, cái bắt đầu cái là ỷ là mình đi tu trước, ỷ mình tu lâu, ỷ mình có nhiều công trạng ở trong chùa này, mình xem thường những người Phật tử mới vào tu. Sai luôn quý Phật tử à. Tự mình hủy hoại công đức lành của mình, chứ ai mà hủy hoại mình đâu. Đừng có bao giờ đổ thừa là con tu mà ma nó phá con hoài. Thưa quý Phật tử, ma tâm của mình giết chết mình đó. Phật tâm của mình là gì? Yêu thương và tha thứ. Còn ma tâm là gì? Là sân hận, là trả thù. Đó là ma tâm của mình. Mình ghét người ta, mình tìm cách này, mình trả thù cách này, trả thù cách kia, trả thù bằng cách kiểu này, trả thù bằng kiểu kia, tức là ma tâm của chúng ta. Cho nên trong cái bộ phim Tây Du Ký, đoạn đường Trần Huyền Trang đi thỉnh kinh, 81 nạn không có ở bên ngoài, mà đây là 81 nạn trong tâm của chúng ta. Quý Phật tử xem bộ phim Tây Du Ký, tưởng đâu ông Trần Huyền Trang ổng đi rồi cái ông gặp quỷ dọc đường hả? Không có. Dọc đường không có quỷ đâu. Dọc đường đi Trần Huyền Trang vẫn đi bình thường 8 năm trời, quay trở về thôi, chẳng có gì hết. Nhưng mà trên đoạn đường tâm của Trần Huyền Trang, con đường xuyên phiền não của Trần Huyền Trang, 81 con ma ở trong đó. Nó chặn đường Trần Huyền Trang, nó làm cho Trần Huyền Trang giống như kiểu mà quý Phật tử làm chậm đi, chậm đi con cái hành trình thỉnh kinh của Trần Huyền Trang. Quý Phật tử ngồi trong đây cũng vậy, chúng ta tự xây dựng cho mình một ngôi nhà tâm linh, tức là quý Phật tử mỗi một người đang mở một chuyến hành trình xuyên phiền não để thỉnh cho mình bằng được vô tự chân kinh. Quý Phật tử tu được khóa thứ mấy rồi? 20 chưa? Khóa này khóa thứ mấy? Quý Phật tử chỉ cần lắc đầu con không biết khóa thứ mấy là kể như đoạn đường của mình tiêu tan sự nghiệp hết rồi. Mình tu mình phải biết mình ở khóa thứ mấy. Quý Phật tử chỉ lắc đầu không biết khóa thứ mấy có nghĩa là mình tu không có liên tục. Mình tu nó bị gián đoạn. Mình tu khóa này, mình tu khóa sau, mình nghỉ khóa sau, mình nghỉ khóa tới, mình tu có nghĩa là không được liên tục. Ở đây thầy muốn nói với quý Phật tử, dù cái thân của mình không liên tục vì công việc, nhưng cái tâm của mình phải liên tục mới được. Cho dù mình đến đây ngày 12 mình tu cũng được, hay là ngày 12 mình không đến chùa được, thì ở nhà mình cũng phải nhớ ngày hôm nay là ngày tu của con. Thì như vậy đó quý Phật tử mới có thể liên lạc được với nhau, quý Phật tử mới có thể gọi là bắt gặp nhau được. Cho dù ở nơi nào, chốn nào mình cũng gặp Phật được mà. Nam mô Pháp giới tạng thân A Di Đà Phật. Phải không? Còn đằng này đó mình tu không được, ở nhà mình quậy tơi tả hết luôn. Mình không nhớ ngày 12 là ngày tu của mình. Bây giờ đến đây 12 mình thanh tịnh như thế nào thì 12 mình không vô chùa được, mình ở nhà mình cũng phải thanh tịnh như vậy. Được không quý Phật tử? Tập lần lần như vậy đi, đừng có để công đức của mình nó trôi đi một cách vô ích nữa. Mình xây dựng công đức khó lắm quý Phật tử à. Mình xây dựng công đức để mình mang được thân người này nè, là mình xây dựng vô lượng kiếp rồi đó. Quý Phật tử ơi, mình xây dựng rồi mình đấu tranh, mình giành giật dữ lắm. Từ cái chốn địa ngục A Tỳ, quý Phật tử đã đấu tranh giành giật, quý Phật tử mới trồi ra khỏi cái lớp bùn đen của địa ngục. Rồi một thời gian sau quý Phật tử phải đấu tranh giành giật nữa để mình vượt qua khỏi cái thế giới của súc sinh, ngạ quỷ. Rồi một thời gian sau nữa mình mới có thể đi lên được mang cái kiếp người này. Cái kiếp người của mình chưa chắc gì được nguyên vẹn vậy đâu quý Phật tử à. mình vượt qua địa ngục ngạ quỷ súc sinh xong rồi mình có mang được thân người đó, thì cái thân người đó nó không đầy đủ đâu, nó thiếu đầu này, nó thiếu đầu kia, có khi thiếu thân, có khi thiếu tâm, có khi thì con mắt bị mù, có khi lỗ tai bị điếc, có khi cái miệng không nói chuyện được, có khi tay chân co quắp, có khi bị lê lết dọc đường, có khi thiếu ăn thiếu mặc, vân vân. Cho nên tất cả chúng ta đã giành giật, chúng ta tạo nên biết bao nhiêu phước điền để bây giờ chúng ta mang được cái thân người trọn vẹn như vậy. Phải không? Làm người đã khó, nay đã được. Nghe pháp đã khó, nay đã nghe. Chúng tăng khó gặp, nay đã gặp. Quý Phật tử ơi, chúng ta đã vượt qua muôn ngàn khó khăn để quý Phật tử mới được ngồi trong đây. Vậy mà quý Phật tử không biết trân trọng và giữ gìn thì kiếp sau của mình mất thân người rồi, vạn kiếp không bao giờ tìm lại được. Quý Phật tử hiểu không? Mất rồi sao đi tìm được? Quý Phật tử thấy đi, nó lỡ nó mất rồi, nó mang cái thân con thằng lằn đi, ví dụ vậy đó. Con thằng lằn biết nghe pháp không? Con thằng lằn biết làm lành lánh dữ không? Cho nên mang cái thân con thằng lằn rồi, vạn kiếp không bao giờ phục hồi được con người. Vậy đó mà có đôi khi chúng ta giống như kiểu quý Phật tử ỷ lại quá, ỷ y quá. Rồi mình nói là tôi là người, tôi khỏe, tôi muốn làm sao tôi làm, tôi muốn nói sao tôi nói, tôi muốn suy nghĩ sao tôi suy nghĩ. Là quý Phật tử ơi, lỡ mà nó mất thân người rồi, quý Phật tử ơi, tìm không được nữa đâu. Bây giờ được thân người mà ngồi như thế này là một điều hạnh phúc lớn lao nhất trong kiếp người. Quý Phật tử thấy trong cái giờ này nè, buổi sáng này nè, quý Phật tử ngày 12 tháng 2 phải không? Ở trong đạo tràng của chúng ta chỉ có 100 người ngồi nghe lời dạy của Phật thôi. Còn ở thế giới xung quanh mình đó, hàng vạn con người, đâu có ai mà tìm về cái bến đỗ bình yên này đâu quý Phật tử. Đâu có, phải không? Giờ này người ta còn lang thang ngoài kia, người ta còn gây gỗ với nhau, người ta đi còn đi đòi nợ nhau, người ta còn sâu xé nhau, người ta còn đủ điều nhau hết. Đâu được như mình, bây giờ chúng ta ngồi ở đây, chúng ta nhìn Phật, chúng ta lắng nghe lời dạy của Phật, chúng ta sống trong sự thanh tịnh của Phật. Thầy hỏi thiệt, chùa Giác Long, quý Phật tử vô trong đây tu nè, quý Phật tử có thích là mỗi một lần tu vậy mình nghe pháp không? Có thích không? Nếu mà mình tu mà mình không thích nghe pháp, quý Phật tử ơi, giống như mình lên khăn gối lên đường mà mình không biết chiếc xe Phật nằm ở đâu. Nghe pháp là gì? Là biết cái địa chỉ trong tay, hiểu không? Mình tu mà mình không thích nghe pháp cũng giống như mình đi tìm nhà người quen mà không có cái địa chỉ vậy đó. Đi kiếm Phật mà không có địa chỉ của Phật rồi lấy gì đi kiếm? Thích không? Thích cái địa chỉ của Phật không quý Phật tử? Đạo tràng của mình có thích không? Bây giờ quý Phật tử nè, mình ngồi mình ở đây, mình tu mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Mà quý Phật tử biết cái địa chỉ của ông Phật A Di Đà nằm ở đâu không? Hả? Quý Phật tử nói địa chỉ ông Phật A Di Đà nằm ở trong đầu. Quý Phật tử ơi, nằm trong đầu rồi làm sao kiếm được gặp ổng đây? Nằm trong đầu nó cũng phải có địa chỉ nữa mới được, hiểu không? Cũng phải có cái đường nào, xã, phường nào đàng hoàng, quận, huyện nào chứ, mình mới đi kiếm được chứ quý Phật tử. Nói hỏi Phật A Di Đà ở đâu? Ở Tây Phương. Chàng ơi, nó mênh mông rồi sao kiếm? Thí dụ mình đi tìm người quen, nhà chú của chú ở đâu? Nói ở Hà Nội. Rồi sao không biết vậy trơn, ra Hà Nội đi kiếm ở đâu? Phải không? Còn thành phố Hà Nội thôi là mình khó kiếm rồi, còn Phật A Di Đà ở cái nước Tây Phương còn khó kiếm nữa. Một quốc độ Tây Phương luôn nữa. Quốc độ Tây Phương nó bự bằng cái trái đất của mình luôn quý Phật tử. Rồi mình biết Phật A Di Đà nằm ở đâu mà mình đi tìm đây? Cho nên cái địa chỉ của Đức Phật A Di Đà đó, địa chỉ của Đức Phật A Di Đà nằm ở đường vô chấp. Quý Phật tử có cần ghi để nhớ không? Địa chỉ của Phật A Di Đà nằm ở đường vô chấp, ấp vô ngã, xã vô phiền, huyện vô ưu, thành phố cực lạc, quốc độ Tây Phương. Mình đi tìm mình phải biết. Ở trong đầu mình cũng vậy. Quý Phật tử đi đúng cái con đường vô chấp là đi đúng đường rồi đó. Đi vô cái ấp vô ngã là đúng rồi đó. Đi vô cái xã vô phiền là đúng luôn rồi đó. Phải không? Ai mà còn phiền là đi trật. Ai còn bản ngã là trật. Ai còn cố chấp là trật. Thấy không quý Phật tử? Như vậy mình đi đúng con đường đó, tức là mình đã đi vào thế giới của Phật. Mình xây dựng cho mình một ngôi nhà tâm linh của Phật. Chứ bây giờ quý Phật tử đi vào trong đây mà mình không thấy được cái tâm linh của mình, mình không xây dựng được cho mình một niềm vui an lạc gì cả. Thầy nói thật, quý Phật tử vào trong đây mình tu đó, người nào mà không biết mình tu để làm gì. Quý Phật tử ơi, mình vô đây mình ngồi mình mau chán lắm. Mình không biết mình vô đây mình tu để làm gì nữa. Mau chán lắm. Hỏi sao bà hai tu vậy? Không biết nữa, bà rủ tôi đi theo vậy thôi. Cuối cùng rồi như vậy, quý Phật tử thấy mình tu nó không có cái gì để mà làm động cơ thúc đẩy mình hết. Ai rủ tôi đi thôi. Hỏi sao vậy? Nó nghe nói trong chùa Giác Long nấu cơm, nấu đồ ăn, ăn ngon. Rồi tôi nghe vậy tôi đi vô, tôi tu đại vậy chứ tôi cũng không biết tu làm chi nữa. Thấy không? Thành ra mình tu mình phải biết lý do nào mình tu. Quý Phật tử ơi, mình phải nói với Phật, bạch Đức Thế Tôn, con đi tu là con vào trong đây. Điều thứ nhất, con tìm cho con một bến đỗ bình yên. Điều thứ hai, con thay đổi thói quen của con. Và điều thứ ba, con tạo cho con cái phúc cho thân sau của con. Đó là ba điều, phải không? Điều thứ nhất là con tìm cái bến đỗ bình yên cho con. Ở ngoài kia nó gây gổ, nó hơn thua, nó làm cho con khổ lắm. Cho nên con vào con tu để con tìm cho con được cái bến đỗ bình yên cho con. Thứ hai nữa là con thay đổi thói quen của con. Hồi xưa con ở ngoài kia, con gần gũi với ở ngoài kia, cho nên tâm của con nó cũng giống ở ngoài kia luôn. Con đông đổng, con nóng nảy, con cãi vã, con kỳ cục lắm. Đối với cha mẹ, ông bà, con hổ ngẫu lắm. Đối với người lớn, con coi thường lắm này kia, nhậu nhẹt, say sưa, tối ngày, cờ bạc, đủ điều hết vân vân. Thói quen của con là như vậy. Cho nên con vào trong đây con tu để con thay đổi thói quen của con. Đạo tràng chùa Giác Long tu 20 khóa rồi, có thay đổi thói quen của mình chưa? Có thay đổi chưa? Quý Phật tử phải thú thật với lòng mình rằng con chưa thay đổi. Phải không? Mình tu mà mình chưa thay đổi thói quen của mình đó quý Phật tử ơi. Bất quá đó là quý Phật tử giống như cái ly nước mình cho nó lắng cặn xuống vậy thôi. Phải không? Khi mà nó lắng xuống rồi thì quý Phật tử thấy nó trong trong, nhưng mà lấy cái muỗng quậy lên cái nó đục ngầu trở lại, phải không? Đi vô trong đạo tràng ngồi nè, đã đang lắng cặn xuống thôi. Đi về nhà rồi cái bắt đầu cặn cáo nó nổi lên lại. Hiểu không? Cho nên mình tu mình phải thay đổi thói quen của mình. Thói quen của mình đầu tiên hết, từ nhỏ cho đến lớn mình phải thay đổi hết. Thói quen của mình là mình ăn cơm. Con không thích ăn rau. Chỗ nào có rau con ăn không được. Ví dụ vậy, đó là thói quen nhỏ nhất của mình. Quý Phật tử ơi, người nào mà có thói quen không thích ăn rau, ăn mà nói chung ăn thực vật đó, mình không thích. Bây giờ mình phải bắt cho nó ăn rau. Thay đổi thói quen của mình là thay đổi cả cái nghiệp của mình, thay đổi các cuộc sống của mình. Giống như bây giờ mình đi làm ăn mà mình cứ làm sao mà nó cứ tuột dốc hoài. Mình làm ăn mà tại sao nó thất bại hoài. Mình coi lại coi cái thói quen ăn uống của mình. Có nhiều người đó quý Phật tử, chỉ là ăn cơm rồi mua miếng thịt, miếng xương, miếng sườn vậy đó, rồi chiên sơ lên rồi bỏ vô dĩa cơm ăn thôi, không rau rác gì hết. Bây giờ mà làm ăn nó đi xuống, thay đổi thói quen ăn uống của mình thì công việc làm ăn của mình nó sẽ đi lên lại. Mình phải biết thay đổi thói quen của mình từ cái chuyện nhỏ đó. Hiểu không? Quý Phật tử ơi, mình ngủ nướng, ngủ trễ, thay đổi thói quen, đừng có cho nó ngủ nướng, đừng có cho nó ngủ trễ nữa. Mình phải biết la nó, đừng nuông chiều thói quen. Tu là gì? Không nuông chiều thói quen. Ở đây tất cả chúng ta nuông chiều thói quen hết. Đang ngồi nghe Pháp nó nói buồn ngủ quá. Ừ, mày tự nhiên mày ngủ đi. Rồi bắt đầu ngủ tại chỗ. Phải không? Rầy nó một lần quý Phật tử, đừng có cho nó ngủ. Phải không? Cố, cố phải rầy, cố phải nhắc nhở nó, đừng cho nó ngủ, đừng nuông chiều thói quen nữa. Mình đang ngồi nghe Pháp cái bắt đầu mỏi chân quá bà hai ơi, sọt chân ra đi. Rồi sọt chân ra. Thấy không? Quý Phật tử thấy cái thói quen nó nhức, biết nó nhức đó, khó chịu lắm đó. Nhưng mà đừng có kéo chân ra liền quý Phật tử. Mày phải xếp chân lại, chừng nào tao cho mày thẳng ra mày mới được quyền thẳng. mình rầy nó một lần, đừng bắt, đừng để cho nó kêu mình sao, mình cứ làm theo lời nó như vậy là sai. Hiểu không? Nghĩa là mình có thể là mình duỗi chân ra cho nó đỡ mỏi, nhưng mà không phải muốn duỗi là mình nghe lời nó, mình duỗi liền, rầy nó một tiếng, rồi bắt chịu nó chịu với mình một chút. Thì như vậy đó, mình mới có thể khống chế thói quen của mình. Hiểu không quý Phật tử? Còn nếu không, quý Phật tử cứ để cho thói quen nó sai mình hoài, thói quen nó sai mình hoài. Cái bà kia bà lợi, bà gầy mình, hoặc là bà nói xấu mình. Ông Phật nói, con ơi, mình tu rồi, con buông bỏ đi. Mình tu rồi, con hỷ xả đi. Nhưng thói quen của mình ở trong đầu á, nó không cho. Ông Phật kêu mình tha, ông Phật kêu mình bỏ, mà mình không bao giờ nghe lời Đức Phật, mà thói quen của mình nó nói chửi lại bả đi, bả là cái gì, phải không? Rồi cái bắt đầu mình cột cái vạt áo tràng mình lại, bắt đầu mình chửi. Thấy không quý Phật tử? Tức là chúng ta sống từ xưa tới bây giờ, chúng ta cứ nuông chiều cái thói quen của mình. Nuông chiều nó là quý Phật tử ơi, sau này chết rồi đó, cái thói quen nó dẫn mình đi. Thói quen của mình là gì? Chấp. Thói quen của mình là gì? Bản ngã. Thói quen của mình là gì? Là phiền não. Cho nên con đường đi về ma đạo là cái con đường cố chấp, là cái con đường bản ngã, là cái con đường phiền não. Còn con đường đi về Phật là con đường vô chấp, con đường vô ngã, con đường vô phiền mà, phải không? Cho nên coi chừng nó sẽ dẫn mình đi một cái con đường nghịch với con đường của Phật. Thì như vậy là cuối cùng quý Phật tử thấy rằng mình tu nó dễ chứ có khó đâu. Chỉ thay đổi thói quen của mình thôi chứ có gì đâu quý Phật tử. Đâu có ai chịu thay đổi đâu, phải không? Quý Phật tử hồi xưa giận người ta, quý Phật tử ơi, cái mặt của mình bí xị à, phải không? Bây giờ đừng có thèm bí xị nữa, thay đổi thói quen của mình đi. Đức Phật nói các con có quyền giận, nhưng đừng bao giờ giận để cách đêm. Hiểu không quý Phật tử? Mình là chúng sinh, mình có quyền giận, nhưng mà không để cái giận đó ở cách đêm. Đức Phật nói đồ ăn để cách đêm bị thiêu, lỡ ăn vào đau bụng, nhưng còn uống thuốc vô nó hết đau bụng. Giận người ta để trong đầu cách đêm, lòng sân của mình, lòng giận của mình sẽ bị thiêu, ảnh hưởng đến cái đầu của mình đó quý Phật tử. Không có thuốc trị đâu. Ở đây ai giận người ta để cách đêm đâu, giơ tay lên. Có không? Mô Phật, nguyên một đạo tràng của con không giận ai để cách đêm. Con giận con để nguyên một năm không à? Không có cách đêm mà giận nguyên năm. Giận người ta hồi Tết năm ngoái, Tết năm nay không thèm nhìn mặt nhau luôn, phải không? Thầy nói cho quý Phật tử nghe, địa ngục là gì? Địa là dày chắc, ngục là giận người ta để trong bụng hoài. Ngục là giam giữ, ngục là cố chấp. Cho nên địa ngục là gì? Địa là dày chắc, ngục là cố chấp. Sự cố chấp của mình dày chắc là địa ngục. Giận người ta một ngày, địa ngục dày một ngày. Giận người ta một tháng, địa ngục dày một tháng. Giận người ta một năm, địa ngục dày một năm. Quý Phật tử ơi, giận người ta suốt một cuộc đời, cả một cuộc đời của mình nằm trong địa ngục. Ở đây có ai giận người ta suốt cả cuộc đời không? Có không? Có nhiều bà già giận suốt cả cuộc đời. Bà già bà bệnh vô trong bệnh viện rồi, bà nói với con gái lớn, tao từ thằng Út rồi, tao chết rồi, không cho nó về để tang tao nha. Đứa nào mà cho nó để tang tao, tao xì gáng chịu đó. Đó là giận suốt cuộc đời không quý Phật tử? Cho dù cái câu nói đó là một câu nói mình tưởng chừng như nó không có một cái gì liên quan đến tâm của mình, nhưng mà nhất ngôn phát xuất năng tổn bình sanh chi đức. Một lời nói ra rồi quý Phật tử ơi, cái đức bình sanh của mình nó tiêu tan hết luôn đó. Cho nên ở đây quý Phật tử nói chuyện với nhau gắng cẩn thận về cái miệng của mình. Tịnh khẩu là gì? Tức là cái miệng sạch. Chứ tịnh khẩu không phải là nín thinh nha. Quý Phật tử hiểu sai cái đó rồi. Tịnh khẩu là ngồi nín thinh hoài, không phải. Ngồi nín thinh người ta nói á khẩu, chứ không phải là tịnh khẩu. Còn tịnh khẩu có nghĩa là nói những lời trong sạch. Nghĩa là đến với nhau nói những lời sách tấn, đến với nhau nói những lời Phật, đến với nhau nói những lời thánh thiện, đó là tịnh khẩu. Phải không? Mình đi vô trong chùa là gì? Là thanh tịnh địa. Đất ở chùa người ta gọi là thanh tịnh địa. Còn bản thân quý Phật tử là gì? Thanh tịnh nhân. Còn mình suy nghĩ là gì? Thanh tịnh tư nghì. Còn cái miệng của mình là thanh tịnh khẩu. Cho nên mình đến với nhau, mình phải làm sao suy nghĩ của mình thanh tịnh, nói năng với nhau thanh tịnh, từng cử chỉ động niệm, từng bước chân của mình cũng thanh tịnh nữa. Mình tu mà mình mặc áo tràng mà mình chạy ào 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 thì đâu có thanh tịnh, phải không? Có khi nào quý Phật tử mặc áo tràng mà chạy không? Có không? Con đang đi ở ngoài sân chùa, trời đang nắng tự nhiên ổng mưa xuống cái là con kéo cái vạt áo tràng, con che cái đầu con phóng rồi chứ không có thèm chạy nữa. Phải không? Thì như vậy là không có thanh tịnh rồi quý Phật tử. Thanh tịnh hạnh của mình không có. Mình mặc áo tràng để chi vậy? Để cho mình thanh tịnh, để cho mình có cái hạnh lại. Mình mặc áo tràng mà mình chạy hoặc là kéo cái vạt áo tràng lên che đầu là sai rồi. Quý Phật tử ơi, tất cả những cái đó, quý Phật tử ơi, cứ thói quen của mình, thói quen sợ nắng sợ mưa của mình đó. Cuộc đời của mình cái dông bão sanh tử kìa, nó lớn lao dữ lắm, mình không sợ, mình đi sợ một chút cái mưa gió của cuộc đời. Mới mốt quý Phật tử có đi ở ngoài sân chùa, lỡ có mưa, lúc nó nắng mình đi như thế nào, nó có mưa mình cũng vẫn đi như thế đó, không chạy, không nao núng, không có lung lai quý Phật tử à. Đừng có chạy, phải không? Mình là con của Phật mà. Ông Phật ông nhìn ông thấy tèn ơi, Phật tử nữ ở chùa Giác Long sao gặp mưa mà chạy có cời ở ngoài đường vậy, là tự nhiên Đức Phật buồn lắm, hiểu không? Bữa nào mình giận người ta thử đi, quý Phật tử dặn bạn bè của mình đi, mỗi lần mà tôi giận lên nó gắng lấy cái điện thoại di động chụp cho tôi con bôi đi, chụp đại lúc cái mặt của tôi nó giận nó chụp cho tôi con bôi, tôi rửa ra rằng rồi tôi làm hình nền điện thoại, phải không? Giận lên đi mình chụp đi, rồi mình biết cái mặt của mình nó xấu đẹp ra sao liền. Quý Phật tử giận nó xấu dữ lắm luôn, thầy nói thiệt ở đây đó, thầy nói này, thầy xin lỗi đạo tràng mình nha. Người nào mà sinh ra xấu, quá khứ tạo nhân hay giận hay hờn, giận người ta rồi cái mình cứ tạo cái khuôn mặt của mình nó xấu đi. Mình là một vị kiến trúc sư, mình tự vẽ cho mình thiên đường hay địa ngục. Quý Phật tử ơi, quá khứ của mình là một người kiến trúc, thân thể của mình là một ngôi nhà. Quá khứ của mình vẽ cái ngôi nhà của mình như thế nào thì hiện tại mình xây dựng cho mình ngôi nhà y như bản vẽ đó. Bản vẽ của mình sân hận, vẽ ngôi nhà của mình nó xấu, hết sức xấu luôn, phải không? Bản vẽ của mình si mê, bắt đầu vẽ ngôi nhà lên ngu hoài luôn, nói nhiều cũng không nhớ, học nhiều cũng quên trước quên sau, đó là bản vẽ của mình. Quý Phật tử ơi, cái bản vẽ của mình là tham. Quý Phật tử ơi, mình sanh ra mình tạo cho mình một ngôi nhà của mình khốn khổ nghèo cùng, xin ăn lê lết đầu đường xó chợ, đó là vì bản vẽ của mình có lòng tham nhiều quá, hiểu không quý Phật tử? Cho nên bây giờ nè, hiện tại mình về mình soi gương coi bây giờ mình thuộc về cái bản vẽ nào, bản vẽ sân hay bản vẽ si hay bản vẽ tham. Mình coi coi, mình nhìn kỹ coi cái mặt của mình trong gương, mình nhìn kỹ cái tâm của mình, suy nghĩ của mình đi, để quý Phật tử sửa lại ngôi nhà của mình. Thay đổi thói quen là sửa lại ngôi nhà của mình, hiểu không quý Phật tử? Chẳng lẽ để ngôi nhà của mình nó cứ xấu hoài sao? Chẳng lẽ để ngôi nhà của mình nó nghèo hoài sao? Chẳng lẽ để ngôi nhà của mình nó cứ si mê hoài sao quý Phật tử? Si mê ở đây thầy nói cho quý Phật tử nghe, si mê không phải là học không thuộc bài. Si mê ở đây không phải là học nó lâu nhớ quá. Không phải si mê như vậy đâu. Mà mình giận mà mình không thấy mình giận một cách kịp lúc là đã si mê rồi. Hiểu không? Giận mà không phát hiện cái giận của mình một cách kịp lúc là si rồi. Chửi người ta một hồi giật mình, chàng ơi bữa nay 12 tháng 2 ngày tu, đứng chửi người ta cho đã rồi mới nhớ. Thì như vậy là si rồi đó quý Phật tử à. Vẽ cái bản vẽ lại đi, sửa cái ngôi nhà tâm linh của mình lại đi, để rồi tất cả chúng ta mới có thể cúng dường lên cho Phật được. Quý Phật tử đang ngồi trong cái đây, trong ngôi chùa Giác Long này, trong đạo tràng Giác Long này, quý Phật tử đang mang ơn của Phật nhiều lắm. Mà mình tu mà mình không trả được cái ơn cho Phật. Ngồi ở trên cái nền gạch này nè, quý Phật tử biết mình đang ngồi trên lưng ai không? Ngồi trên lưng ai quý Phật tử biết không? Đạo tràng có đọc kinh Phổ Môn không? Có không? Ngồi trên lưng Trì Địa Bồ Tát đó. Ngài Trì Địa Bồ Tát nói với Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát: tôi thấy thân tôi bỗng biến thành chiếc cầu trăm nhịp đón chúng sanh, đây thân tôi đó, hồn tôi đó, mạnh bước chân lên hỡi chúng sanh. chấp nhận lấy cái thân của mình làm một cái nền đất, lấy cái thân của mình là một chiếc cầu để mà làm cho chúng sinh, làm cái cầu, làm con đường cho chúng sinh dẫm lên trên thân mình để đi qua. Vậy đó mà quý Phật tử ngồi tu rồi đó, ngồi trên mình của Trì Địa Bồ Tát mà tu mà không nhớ ơn của Trì Địa Bồ Tát, mình đi trên đường mình bước chân qua cầu mình không nhớ ơn Trì Địa Bồ Tát. Hiểu không quý Phật tử? Mỗi lần mới mốt đi qua cầu, quý Phật tử trước khi bước chân qua đầu cầu bên kia, đứng bên đây dừng lại một giây. Kính bạch Bồ Tát Trì Địa Bồ Tát, hôm nay Ngài đã hóa thân thành chiếc cầu, Ngài đã đón bước chân của chúng con xin cảm ơn Ngài. Quý Phật tử thấy không? Mình cảm ơn Ngài Trì Địa Bồ Tát đi. Còn đằng này mình đi qua, mình đi lại, mình sống hàng ngày, mình chẳng nhớ ơn ai hết quý Phật tử à. Cho nên thói quen của mình là thói quen hờ hững đó. Mình không nhớ ai ơn ai hết. Có một lần Đức Phật Thích Ca Mâu Ni kể cho Ngài A Nan nghe, trong cái thời Phật Quay Âm Dương có một vị tỳ kheo phát nguyện trước Phật Quay Âm Dương là vô lượng kiếp về sau tất cả chúng sanh tu mà thân hình nhỏ thó lắm, ốm yếu lắm, bệnh hoạn nhiều lắm, cho nên bạch Đức Thế Tôn, con phát nguyện làm thân cây lúa để cho tất cả chúng sanh đó gieo con vào trong đất, rồi cắt con ra, rồi đập con thành lúa, giả con thành gạo, nấu con thành cơm để tất cả chúng sinh ăn thân thể của con mà phát Bồ Đề Tâm. Lúc bấy giờ Tôn giả A Nan hỏi Phật Thích Ca Mâu Ni, vị tỳ kheo nào mà vĩ đại thế? Đức Phật Thích Ca Mâu Ni trả lời cho Tôn giả A Nan rằng, vị tỳ kheo năm xưa phát nguyện làm thân cây lúa chính là Như Lai đó. Thì quý Phật tử mình nhìn lên trên chánh điện mình coi có thấy Phật không? Thấy không? Thấy Phật trên chánh điện mình không? Đó là hóa thân thành từng cây lúa đó quý Phật tử. Đạo tràng của mình có ăn cơm không? Có phải không? Mỗi lần ăn cơm là mình đang ăn nguyện thân của Phật đó. Vậy mà quý Phật tử ăn cơm xong rồi mình đâu có nhớ ơn Phật đâu mà còn chê lên chê xuống nữa. Bữa nay ai nấu cơm sống, bữa nay ai nấu cơm chưa chín tới, bữa nay ai nấu cơm khét quá, bữa nay ai mua gạo nấu hơi móc móc, thí dụ vậy. Tất cả chúng ta cứ chê. Quý Phật tử ơi, mình chê nó có nhiều cái tội lắm quý Phật tử à. Cái tội thứ nhất mình chê thân của Phật. Cái tội thứ hai mình chê cái người phát tâm cúng dường. Người ta nghèo, người ta đem tiền, người ta mua được có 2 kg gạo cũ thôi, không có tiền mua gạo ngon quý Phật tử. Người ta vô người ta cúng chùa với cái tâm tốt, nhưng mà khi mình nấu cái cơm ăn đó quý Phật tử, không nhìn thấy được cái tâm của người ta gửi vào trong 2 kg gạo đó, mà mình chỉ nhìn gạo đó là gạo cũ, gạo mới, gạo ngon, gạo dở không là sai lắm rồi. Cho nên rồi mình cái tội là mình không có trân trọng cái người cúng dường. Cái tội thứ ba mình không trân trọng cái người nấu cho mình ăn, tức là người công quả. Quý Phật tử ơi, tội vô cùng không? Có một bà già bà cụ đó đi vô trong chùa, bà cúng có một gói xôi. Quý Phật tử ơi, cúng một gói xôi như vậy cũng đã là một cái công trình của bà cụ đi ăn xin rồi. Đi xin có 10.000 đồng bạc, mua một gói xôi 5.000. Bà đem gói xôi 5.000 thứ nhất bà cho mẹ bà ăn, còn gói xôi 5.000 thứ hai bà vô chùa bà cúng. Vậy đó mà có đôi khi chúng ta chê, hiểu không? Chê là sai rồi quý Phật tử ơi. Mình chê như vậy là mình chê cái tâm công đức rồi đó. Ở đây nó có 3 tướng công đức, là cái con người đi đem đến cúng. Tâm công đức là cái tâm của người cúng chân thành hay không, và vật công đức là cái của cúng dường đó. Khi đi cúng đó không phải là cúng nhiều mới công đức nhiều, sai rồi quý Phật tử. Cái tâm của mình mới là quan trọng nhất. Cái tâm của chúng ta mới là quan trọng nhất. Cho nên mình đi cúng chùa bằng cái ngôi nhà tâm linh của mình đó, thì quý Phật tử ơi là vô lượng công đức. Còn mình đi cúng chùa mà mình cứ cân ký mình đi cúng chùa không thì mình không có công đức nào đâu. Hiểu không? Tôi vô trong chùa tôi cúng được một bao gạo 50 kg, công đức của mình chỉ là 50 kg thôi. Còn mình cúng một gói xôi mà tâm của mình vô lượng, tức là cần gói xôi đó, vô lượng công đức chứ không phải 50 kg nữa. Quý Phật tử có nghe câu chuyện mà cái bà lão mà cúng dầu không? Đó, quý Phật tử thấy tất cả vua chúa đem dầu, đèn thì bự bự không, bự như bánh xe không vậy quý Phật tử. Dầu thì châm hết thùng này tới thùng kia, nguyên một đêm luôn mà, để cho Đức Như Lai của mình thuyết pháp. Bà cụ nghèo quá, bà đi xin ăn, 60 tuổi rồi mà còn bà mẹ già 80 mấy tuổi mù. Bà đi xin đâu được 5 đồng, bà mới lấy 2, lấy 3 đồng. Bà mua một phần cơm về cúng dường cho mẹ ở nhà, còn 2 đồng. Bà đi vô chỗ bán dầu bà mua. Mà quý Phật tử ơi, một chong dầu, đèn dầu nhỏ của mình đó, một chong dầu như vậy là 5 đồng một chong. Bây giờ có 2 đồng rồi sao giờ? Ông kia nói 2 đồng tôi không biết bán cho bà cụ làm sao nữa. Không lẽ bán mà non non phân nửa sao? Rồi sao mà đốt? Bà cụ bà lấy cái kéo bà cắt cái tóc của bà, bà cộng chung với 2 đồng nữa. Bây giờ một mớ tóc này với 2 đồng này mua đủ một chong, thưa ông chủ. Ông chủ thấy bà này bà cúng Phật mà bà dám cắt tóc của bà như vậy, thôi múc nguyên một chong dầu cúng dường luôn. Bà đem chong dầu bà không dám để chỗ nào hết, bà để ngay kẹt núi á. Bà mắc cỡ sợ người ta nói này nói kia, đèn bự bự của vua không, mình là dân giả mà dân xin ăn nữa. Bà đốt đèn lên bà để ngay kẹt núi. Lúc bấy giờ Đức Phật đang thuyết kinh, trời bão lên một cái gió giông cứ bằng là ầm 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 vậy đó quý Phật tử. Tất cả các đèn đều tắt hết luôn, đèn bự đèn gì cũng tắt hết, cả một cái chỗ Linh Thú Sơn tối hù luôn, không ai thấy đường. Đức Như Lai nói không sao đâu, còn một ngọn hào quang của Phật Diên Đăng nữa. Thì tất cả đại chúng nhìn vô kẹt núi, thấy ngọn đèn của bà sáng rực rỡ luôn. Quý Phật tử thấy cái đèn kia 3-4 lần rồi mới tới nửa đêm. Đèn của bà đốt từ hồi chiều tới nửa đêm, chưa thay miếng dầu nào hết mà không tắt mà còn sáng hơn mấy cái đèn kia nữa. Cái tâm của bà sáng, lòng thành của bà sáng đó quý Phật tử, bà thành vô lượng công đức của bà đó. Thấy không? Còn mình đó, nhiều khi mình vô trong chùa mình cúng á, mình cúng năm nay, năm sau mình còn kể nữa. Tiêu không? Hồi năm ngoái nói thiệt á, tôi vô chùa Giác Long tôi cúng 2 bao gạo 100 ký luôn đó. 1 bao gạo 50 ký, 2 bao gạo 100 ký. Quý Phật tử ơi, thầy Giác Long ở đây, ông ăn 12 tháng, ông tiêu hồi đời nào rồi. Mà cái người cúng vẫn còn để trong bụng hoài. Thì như vậy đâu có hào quang miếng nào đâu, đâu có vô lượng công đức đâu, phải không quý Phật tử? Cho nên đó, thầy muốn nói cho quý Phật tử nghe, thầy Đại Đức trụ trì ở đây nè. Điều thứ nhất, xây dựng ngôi chùa này là A-di-đà vô lượng quang đó quý Phật tử. Xây dựng nên một ngôi chùa đó là ánh sáng Phật Pháp đang tìm về. Chứ nơi này không có ngôi chùa thì ánh sáng ở đâu ra, ngọn đèn Phật Pháp ở đâu mà nó có ở đây. Cho nên thầy trụ trì xây dựng ngôi chùa giống như thầy trụ trì đang cầm cái ngọn nến mà có ngọn lửa soi đường vậy đó. Cho nên Phật ở đây là ánh sáng. Thầy trụ trì mà có ở đây là vô lượng thọ, hiểu không? Phật ở đây là vô lượng quang, thầy trụ trì ở đây là vô lượng thọ. Vô lượng thọ là gì? Là định đối với Phật tử. Vô lượng quang là huệ đối với Phật tử. Vô lượng thọ là định, là không chao đảo, là không bao giờ mà nó bị lung lay bởi mọi hoàn cảnh sóng gió của cuộc đời. Cho nên thầy trụ trì là vô lượng thọ, phải không? Cái ngọn đèn mà sáng ở đây là Phật, là vô lượng quang. Thầy trụ trì lấy cái tay che ngọn đèn để ngọn đèn đừng lung lay, ngọn đèn đừng chao đảo. Thầy trụ trì chính là vô lượng thọ. Và quý Phật tử ngồi trong đây, mỗi một người cầm một cái nến mồi ngọn lửa của Phật là vô lượng công đức đó quý Phật tử à. Cho nên mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật mà mình không hiểu miếng nào hết, phải không? Mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật vô lượng quang, Đức Thế Tôn vẫn còn ngự trị trong con. Nam Mô A Di Đà vô lượng thọ, thầy trụ trì vẫn còn ngự trị trong con. Và A Di Đà vô lượng công đức, tất cả chúng con đều sống trong đây, đều tìm về bến đỗ bình yên tại nơi đây. Và chúng con nương tựa Phật, nương tựa Pháp, nương tựa Tăng, tất cả chúng con chính là vô lượng công đức đó. Cho nên mình niệm Phật không phải cứ đọc cái tên của Phật hoài. Mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật không phải đọc cái tên của Phật hoài, mà mình phải làm sao niệm bằng đi đứng nằm ngồi toàn thân và tâm của mình nữa. Mình niệm Phật bằng tâm là gì? Tâm của mình sáng là vô lượng quang. Quý Phật tử hiểu không? Tâm của mình sáng là vô lượng quang, giận người ta thắng lại liền vô lượng quang đó. Còn giận người ta mà tới tối, tới mai, tới bữa kia, tới bữa kìa mình mới hết giận thì đâu có vô lượng quang miếng nào đâu, phải không? Cho nên giận là thắng lợi liền. Đức Phật nói chúng sinh có quyền giận, nhưng giận rồi dập tắt ngọn lửa lòng đi. dập tắt đi quý Phật tử, đó là vô lượng quang. Không cần Nam Mô A Di Đà Phật, mình vừa dứt cơn giận của mình là mình đang niệm danh hiệu Phật A Di Đà. Quý Phật tử thấy không? Còn thân của mình là gì? A Di Đà vô lượng thọ. Nãy giờ thầy nói rồi, mặc áo tràng không chạy, mặc áo tràng phải đi từ tốn, mặc áo tràng cho dù hoàn cảnh bên ngoài mưa gió gì cũng vậy luôn, nắng cũng đi như thế, mưa cũng đi như thế, không chạy, không nhảy, không sân, không hận. Quý Phật tử ơi, thân của mình là A Di Đà vô lượng thọ. Người nào đi đàng hoàng, đi mà còn dấp cái vạt áo tràng mà té là kể như mất A Di Đà vô lượng thọ rồi, phải không? Ở đây có khi nào dấp không? Dạ con không có dắp cái vạt áo tràng, con dắp cái ống quần con không. Bưng đồ mà còn đổ, rửa chén mà còn bể, rửa bình ly mà bể bình là mất A-di-đà vô lượng thọ. Không phải mình niệm Phật là mình có Phật đâu nghe quý Phật tử. Mình niệm Phật trong tâm của mình, giận người ta bỏ liền là A-di-đà vô lượng quang. Mình làm Phật sự không đổ bể không gì hết là A-di-đà vô lượng thọ. Quý Phật tử ơi, cái miệng của mình chính là A-di-đà vô lượng công đức. Mình nói mà người ta cười, A-di-đà vô lượng công đức. Mình nói người ta khóc, mất A-di-đà vô lượng công đức. Phải không? Mình nói một câu mà người ta xích lại gần nhau, A-di-đà vô lượng công đức. Mình nói một câu, người ta buồn quá, người ta bỏ đạo tràng, người ta đi về luôn, ta không tu nữa. Là mất A-di-đà vô lượng công đức đối với Phật tử. Cho nên thầy mong rằng đạo tràng chùa Giác Long, tất cả chúng ta may mắn và hạnh phúc lắm quý Phật tử. Đừng có nói dùng xa, dùng sâu gì cả. Quý Phật tử ơi, có đôi khi cứ nói rằng là tụi con là những Phật tử ở vùng xa, vùng sâu, hẻo lánh, thôn quê này kia, cái gì, khô cằn cỏ cháy gì đó. Tất cả những cái đó không cần thiết đâu quý Phật tử, phải không? Cái quan trọng nhất là cái tâm của mình có thắp sáng hay không. Có nhiều người sống giữa thành phố vậy đó mà tâm của họ vẫn tối hù như thường, tâm của họ cũng chẳng có bao giờ bước chân vào Tam Bảo. Hiểu không? Còn mình ở đây, mình vẫn đến chùa, mình vẫn là ở cái nơi gọi là gì? Quý Phật tử sống ở đây, cái nơi của mình gọi là quốc độ, trung quốc độ. Tức là nằm ở chính giữa quốc độ, chứ không phải là biên địa. Hiểu không quý Phật tử? Mình không sống trong biên địa đâu, mình đang sống ở chính giữa quốc độ, trung quốc độ nè. Mình sống như vậy đó, mình có Phật là mình có phước. Thầy mong rằng đạo tràng của chúng ta, tuổi của mình bây giờ nó không còn trẻ nữa. Tất cả quý Phật tử ngồi ở trong đây, hai con quỷ vô thường nó đứng, một con mặc áo trắng, một con mặc áo đen, nó đứng nó nhìn xuống. Con mặc áo đen nó nói, huynh ơi, đạo tràng chùa Giác Long tóc bạc nhiều quá, tu thèm quá trời luôn. Con quỷ áo đen nó nói vậy. Nó nói sao mà Phật tử chùa Giác Long tóc bạc nhiều quá, già nhiều đó quý Phật tử. Cho nên con quỷ áo đen nó thấy mà thèm hết sức vậy. Con quỷ mặc áo trắng nó mới nói, huynh sao chứ tu thì khác, già trẻ bé lớn gì đó, kể cả ông giảng sư ngồi trên đây tôi cũng thèm luôn. Cái quỷ mặc áo trắng nó thèm hết luôn quý Phật tử. Cho nên vô thường mà, tất cả đều có thể ra đi bất cứ lúc nào. Người nào mà không tu thì vô thường là tên sát thủ, còn người nào tu thì vô thường chính là người bạn đồng hành. Quý Phật tử hiểu không? Vô thường là tên sát thủ của mình đó. Cho nên thầy mong rằng đạo tràng của chúng ta hãy để cho thời gian là người bạn đồng hành của mình, đừng bao giờ biến thời gian thành tên sát thủ của mình nghe quý Phật tử. Có không? Có khi nào để thời gian biến thành tên sát thủ không? Có. Mỗi lần mình bệnh cái mình rên đó là thời gian là tên sát thủ. Bệnh mà cứ rên hoài, bệnh mà sợ chết, bệnh mà kêu con gái lại mày bán miếng đất mày mua cho má một mũi thuốc đi. Bệnh mà sợ chết. Bệnh là gì? Là thử thách của một kiếp người. Bệnh là một sự thử thách thôi quý Phật tử. Thử thách của Bồ Tát, thử thách của tạo hóa, thử thách lòng của mình thôi. Sanh lão bệnh tử chuyện đó rất là bình thường. Mình sanh ra đương nhiên có bệnh. Mà bệnh là gì? Để thử thách mình coi mình có vượt qua thói quen hưởng thụ của mình hay không. Cái thói quen của mình thích sung sướng, thói quen của mình thích khỏe khoắn, thói quen của mình thích người ta tâng bốc, thói quen của mình thích người ta nuông chiều. Tất cả những thói quen đó mình phải hủy bỏ nó đi, dừng chân nó đi, chuyển hóa nó đi quý Phật tử. Đừng để thói quen đó làm cho mình mà mờ đi đôi mắt trí tuệ. Chùa Giác Long, chữ giác ở đây đó là quý Phật tử ơi, là hiểu biết đó. Chữ giác ở đây là trí tuệ đó. Chữ giác ở đây đó hay lắm quý Phật tử. Còn chữ long là sự tăng trưởng. Cho nên Giác Long là gì quý Phật tử biết không? Chữ long là tăng trưởng là vô lượng đó. Còn chữ giác là trí huệ, là ánh sáng đó quý Phật tử. Cho nên giác long là A-di-đà vô lượng quang luôn đó. Cho nên mình ngồi trong cái đạo tràng chùa Giác Long thì nói thiệt luôn, quý Phật tử ơi, chúng ta đang ngồi bên chân, đang ngồi bên chân của Phật A-di-đà. Nhưng mà mình chưa chạm được vào tay của Phật A-di-đà. Đạo tràng của mình có bao giờ thấy Phật A-di-đà xòe tay xuống vậy không? Có thấy không? Thấy hình Phật A-di-đà xòe tay xuống không? Có không? Cái điều quan trọng không phải là Phật A-di-đà xòe tay xuống, mà điều quan trọng là mình có chạm tay mình vô tay Phật hay không? Có không? Có cô Phật tử chạm cái tay của mình vô tay Phật không? Có chưa? Hay là thấy rồi để đó chưa có chạm vô? Một Phật bạch Đức Thế Tôn, con đâu còn cái tay nào để chạm vào tay Phật. Mình nhìn kỹ coi. Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn nói một câu, đôi tay nhân gian chưa từng độ lượng. Phải không? Lấy cái tay nào chạm vào tay Phật đấy? Một tay này con nắm cái tôi, và một tay này con nắm cái của tôi. Hiểu không? Nắm cái của tôi nè quý Phật tử ơi, nhà của tôi, con của tôi, cháu ngoại của tôi, áo tràng của tôi, sâu chuỗi của tôi, chùa của tôi, tất cả những cái của tôi nắm trong đây, thì cái tay này làm sao chạm vào tay Phật. Còn tay bên đây nắm cái tôi, đụng cái là không được đó nghe. Không, đụng là không được, làm trật mà người ta sửa là không được đó. Bà là cái gì mà cái nói tôi hoài, tôi với bà bằng nhau, bà không quyền nói tôi này kia. Nắm cái tôi rồi quý Phật tử, hiểu không? Xúc phạm mình không được, người ta sửa mình mà mình không cho, thì quý Phật tử ơi, cái tay này không chạm vào tay Phật được. Cái tôi là bản ngã, phải không? Mà bản ngã là ly lạc đường rồi. Con đường về Phật là đường vô ngã, đường vô chấp, ấp vô ngã, xã vô phiền, nguyện vô ưu, thành phố cực lạc, quốc độ Tây Phương. Cho nên hễ mà mình ngã là kể như đi lạc đường, mình chấp là mình đi lạc đường, mình phiền là mình đi lạc đường rồi quý Phật tử à. Cho nên thầy mong rằng đạo tràng chùa Giác Long của chúng ta phải cố gắng trân trọng thời gian của Phật. Mình ngồi trong đây một phút, tức là chúng ta đang uống cạn thời gian của Phật một phút. Mình ngồi được một tiếng đồng hồ là mình uống cạn thời gian của Phật một tiếng đồng hồ. Đừng có để thời gian bị lợn cợn, hiểu không quý Phật tử? Hồi nãy tới giờ thời gian bị lợn cợn hết rồi đó. Có lợn cợn không? Mô Phật có. Lúc đầu thầy chủ trì kêu tụi con ngồi an tọa, ngồi thẳng, kêu ngồi trong tư thế hoa sen, thẳng lưng lên, nhìn thẳng lên, ngồi chút xíu cái nó thụng xuống thành bông súng hết. Ngồi bông sen, ngồi cái quý Phật tử thấy để ý, ngồi là nó thụng xuống. Có bông sen nào mà chọt chân qua bên đây, chọt chân qua bên kia không? Cho nên mình ngồi bông sen, ngồi thành bông súng, tức là chúng ta chưa trân trọng được thời gian quý Phật tử à. Cho nên mình phải làm sao mình chiến thắng được thói quen của mình một lần. Tập lần lần đi quý Phật tử, mình không thắng nó rồi mới mốt khi mà mình sắp sửa chút hơi thở sau cùng đó. Có nghĩa là một chân còn ở cõi sống, một chân đã bước qua cõi chết đó. Cái thói quen nó sẽ làm cho mình mờ mịt và không biết đường đi. Bây giờ mình còn nè, còn sống và mình biết tu nè. Mình phải thay đổi thói quen của mình. Mình đừng có nuông chiều thói quen của mình. Mình phải nhắc nhở thói quen của mình ngay từ giờ phút này. Không nhắc nhở nó là quý Phật tử ơi, mình đánh mất mình nhiều lắm. Và nhất là cái điều thứ ba mà thầy muốn nói với quý Phật tử, thân sao của mình sẽ tiêu tan hết. Mỗi một lần mà quý Phật tử thay đổi thói quen của mình, tức là quý Phật tử đang để dành cái phước của mình cho thân sao. Thân sao ở đây thầy muốn nói là cái chỗ sắp sửa chết đó quý Phật tử à. Hiểu không? Mà phải để dành cho thân sao của mình, có nghĩa là cái giao điểm giữa sống và chết, cái lúc này nó cần có cái phước lắm. Người nào tu mà không để dành cho thân sao của mình đó là quý Phật tử ơi, nguy hiểm vô cùng. Cái lúc đó đó, muôn ngàn cái quán khí nó tràn về, muôn ngàn cái quán nghiệp nó tràn về, nó đòi mình. Mình đánh dẫy một con cá, mình mần một con cá lóc, 50% linh hồn của nó nằm trong bàn tay của mình, còn 50% linh hồn nó ở bên kia, cái thế giới vô hình chờ mình đó. Hiểu không? Phân nửa nằm bên đây, phân nửa nằm bên kia, và phân nửa bên đây nó hành hạ mình để nó báo quán mình, nó làm cho mình nhức đầu, nhức lưng này kia kia nọ. Phải không? Cái người ngồi ngoài chợ bán cóc, bán cá, bán này kia, ếch đó bằng nó nhảy quầy lấy cái bụp cái con ếch nằm im re, khỏi dậy luôn. cá mà nó bung bung ra ngoài hoài, nó nhảy từ trong cái mâm cái khơi nó phóng xuống đất hoài, gõ một cái bụp là con cá rung 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 rồi khỏi nhảy luôn. Quý Phật tử ơi, mình làm cho tất cả chúng sinh đau đớn như vậy thì bây giờ 50% quán khí nó báo thù, nó làm mình nhức đầu hoài luôn. Nói một câu mà làm cho người ta nhức đầu đau đầu cũng bị như thế luôn. Có nghĩa là làm cho chúng sinh đau đớn, phải không? 50% quán khí nó ở lại, xong xuôi rồi linh hồn đi ra, tới bên kia còn trả nữa, bên đây trả cái tướng, bên kia trả cái linh hồn. Cho nên mình tu cố gắng đi quý Phật tử à. Thầy đó, thầy nói quý Phật tử mình tu cũng giống như bây giờ bỏ thời gian đi vào trong đây ngồi, nghe thầy trụ trì nói nghe pháp thì cũng lên nghe pháp, tới giờ cơm cũng ăn cơm, đi kinh hành cũng đi kinh hành, kêu sám hối cũng lại sám hối, kêu gì làm đó. Nhưng mà quý Phật tử ơi, mình tu mà mình không biết mình tu để làm gì, kể như không rồi. Ngồi đọc kinh, đọc hết quyển kinh mà không biết để làm cái gì, thì quý Phật tử ơi, một thời kinh đó nó không còn một chút ý nghĩa nào hết. Đi kinh hành niệm Phật mà không biết để làm cái chi nữa, thì làm sao mà có đầy đủ ý nghĩa đây. Cho nên thầy mong rằng quý Phật tử phải làm sao? Một, khi đọc kinh, bàn tay của mình là thiên thủ lật từng trang kinh, chứ đừng phải là bàn tay của ma mà nó lật từng trang kinh. Miệng của mình đó phải là trên lưỡi sen hồng phóng hào quang đọc từng trang kinh, chứ không phải ma khẩu đọc kinh. Con mắt của mình cũng vậy, phải là liên qua một Như Lai nhìn kinh, có nghĩa là bằng con mắt sen chứ không phải con mắt của ma. Hiểu không quý Phật tử? Đi từ thiện cũng vậy, mình giúp đỡ mọi người cũng vậy, bằng trái tim của Phật chứ không phải bằng sự tính toán của ma. Lên trên xe đi từ thiện, lên là gây lộn trên xe rồi. Ở đây quý Phật tử có đi theo thầy trụ trì đi từ thiện không? Có khi nào tổ chức xe đi không? Có không? Công việc nhiều quá chắc ít đi hả quý Phật tử? Nhiều khi đó thầy trụ trì nói thôi bây giờ đó quý Phật tử nào mà có quần áo cũ hay gì đó, người công người của đi cứu trợ đồng bào lũ lụt gì đó, người thì đem vô tiền, người thì đem vô gạo mì, người thì đem vô thuốc men, người thì đem vô áo quần. Người ta lợi người ta nói ông hai ai cũng đi vô gửi thầy trụ trì đồ để đi cứu trợ, ông hai sao ông không đi cúng? Ông hai ông đứng trả lời tỉnh bơ, chuyện đó không phải chuyện của tao mày ơi. Tiêu không? Đó là tiêu rồi đó. Tất cả chúng ta đánh mất hết rồi, chúng ta không còn được cái gì hết đó quý Phật tử. Cho nên thời gian thì không chờ đợi chúng ta. Mùa thu là tiếng gọi hồn của từng chiếc lá, còn thời gian sẽ là tiếng gọi hồn của từng chúng ta. Cho nên mỗi lần quý Phật tử thấy mùa thu đi qua lá vàng rụng, mà thời gian đi qua chúng ta sẽ rơi rụng đó quý Phật tử. Hãy trân trọng thời gian đi, đừng để thời gian trôi qua vô ích. Hãy đếm thời gian bằng nhịp tim của Phật. Nhớ một điều, quý Phật tử đếm thời gian bằng nhịp tim của Phật, đừng đếm thời gian bằng sự hờ hững, đừng đếm thời gian bằng sự trôi qua, và cũng đừng đếm thời gian bằng sự phung phí, bằng sự vô tình bạc bẽo. Nghe quý Phật tử, tất cả chúng ta đều là con của Phật, tất cả chúng ta là những tế bào của Phật. Và thầy mong rằng đạo tràng chùa Giác Long của chúng ta, mỗi một tế bào là một hạt chuỗi trong tay của Bồ Tát Quan Âm. Khi vô tận ý tặng một sâu chuỗi cho Bồ Tát Quan Âm, thì thầy mong rằng mỗi một Phật tử là một hạt chuỗi. Đồng ý không? Chú này là hạt chuỗi, chú kia là hạt chuỗi. Và nhiệm vụ của tất cả chúng ta là làm sao cho nó tròn vào bóng, làm cho tâm của chúng ta bóng, làm cho thân của chúng ta tròn. Mỗi một Phật tử là một hạt chuỗi và được sâu lại với nhau thành một sợi dây yêu thương và tha thứ, để trở thành một sâu chuỗi trên bàn tay của Bồ Tát Vô Tận Ý, để Bồ Tát Vô Tận Ý tặng sâu chuỗi này cho Bồ Tát Quan Âm, và Bồ Tát Quan Âm chia ra làm hai: một cúng dường cho Thích Ca Mâu Ni, một cúng dường cho Đa Bảo Phật Tháp. Tức là chúng ta ngồi ở đây, quý Phật tử ơi, cái thân của mình đang ngồi ở đây nè, quý Phật tử cúng dường cho Thích Ca Mâu Ni, cái tròn tròn của quý Phật tử cúng dường cho Thích Ca Mâu Ni, còn cái bóng bóng của mình là cúng dường cho Đa Bảo Như Lai, chính là A Di Đà vô lượng công đức đó. Đa là nhiều, bảo là công đức, Đa Bảo thật Phật Tháp chính là A Di Đà vô lượng công đức đó quý Phật tử. Cho nên đó, cái thân tướng của mình ngồi mình tu ở dưới đây, mình cúng dường cho Phật Thích Ca, còn cái tâm của mình thì cúng dường cho Phật A Di Đà, được không? Đâu có sao đâu, phải không quý Phật tử? Thì tất cả mỗi một Phật tử ngồi trong đây, mỗi một cô, mỗi một chú, mỗi một người Phật tử là một hạt chuỗi tròn và bóng, và tất cả chúng ta sâu lại với nhau bằng sợi dây của Đại Đức Trụ Trì, hiểu không? Đại Đức Trụ Trì sẽ sâu lại tất cả chúng ta để quý Phật tử xích lại gần nhau, bắt gặp nhau trong cùng một tần số yêu thương, nghe quý Phật tử, để rồi tất cả chúng ta sau này rồi đó, mỗi một người đều được lên trên ao thất bảo, và mỗi một người đều được ngồi trên hoa sen báo của mình. Quý Phật tử thích nguyên một đạo tràng của mình lên trên cõi Tây Phương ngồi trên đó hết không? Thích không quý Phật tử? Thích không? Quý Phật tử thích ngồi một mình hay là thích ngồi có thầy trụ trì ngồi nữa? Có thầy trụ trì ngồi nữa phải không? Như vậy mới vui chứ quý Phật tử, phải không? Thầy trụ trì biến cái vùng đất này là thanh tịnh địa, để rồi một ngày nào đó thầy trụ trì sẽ đưa hết tất cả quý Phật tử lên trên ao thất bảo, mỗi một đứa ngồi một bông. Đứa nào tu ít, bông nhỏ. Đứa nào tu nhiều, bông bự. Riêng thầy trụ trì, bông to. Phải không? Mỗi một người có một cái bông như vậy hết, để rồi quý Phật tử ơi mới bắt gặp nhau được quý Phật tử. Chứ còn tu chung vậy đó mà tới chừng ra đi, người đi lên, người đi xuống buồn không? Thầy trụ trì ông đi lên trên, ông nhìn xuống, mèn ơi, mấy trăm đứa luôn, bây giờ con mình nó lên trên đó, nhìn xuống đứa nào đứa nấy nó rớt dưới này hết. Ngài Địa Tạng nói bạch Đức Thế Tôn, con xuống dưới địa ngục con nhìn thấy, chàng ơi, toàn bộ cái mặt nào cũng quen hết ở chùa Giác Long không? Con đưa lên trên đó xong rồi con trở xuống, con thấy nó xuống tới đây nữa rồi. Quý Phật tử đọc kinh Địa Tạng nghe Ngài Địa Tạng nói không? Vừa đưa lên thôi, đưa lên thôi, ông quay trở xuống, ông thấy nó xuống nữa rồi. Mà toàn là quen không, Phật tử chùa Giác Long nhiều lắm đó. Buồn nghe quý Phật tử, cố gắng đi, đừng có đi xuống, đi lên nghe quý Phật tử. Đi lên mới gần thầy trụ trì của mình được chứ. Nhân dịp đầu xuân, thầy tính nói nữa đó, mà thầy thấy quý Phật tử ở đây thành bông súng nhiều quá rồi. Mặc dù cái tâm của con là bông sen, con muốn nghe nữa, mà thưa thầy, cái thân của con nó giống bông súng quá. Hiểu không? Cái tâm thì muốn nghe, mà cái thân nó chịu hỏng nổi. Già rồi thầy ơi, gối mỏi chân trùng, mắt lờ tay lãng rồi, bây giờ ngồi lâu không có chịu nổi. Ngồi một hồi là nó nhức, nó tê, nó duỗi, nó tùm lum hết. Cho nên quý Phật tử là tu 20 khóa rồi, nhưng mà bữa nay là cái ngày khai giảng năm mới phải không? Cho nên thầy cầu chúc cho toàn thể đạo tràng chùa Giác Long xây dựng cho mình một ngôi nhà tâm linh thật tuyệt vời, xây dựng cho mình một ngôi nhà tâm linh bằng chất liệu niềm tin và trí tuệ đi, để ngôi nhà tâm linh này không bị ma dương nào có thể nó phá hết. Và muốn như vậy đó thì cầu nguyện cho toàn thể đạo tràng của chúng ta nè, đôi mắt luôn biết cười, nụ cười luôn biết nói, lời nói luôn biết thương, tình thương luôn biết đạo, và tâm đạo mãi mãi xích lại gần nhau. Thân ái kính chào toàn thể đạo tràng.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính lạy tăng người thừa Chí Cà, thay Thế Tôn Hoằng Hóa Đạo Màu, từ bi thiết pháp vô cầu, làm thầy mô phạm dẫn đường chúng sanh. Kính bạch trên thượng tọa giảng sư, vừa qua hơn một tiếng đồng hồ, thượng tọa đã chỉ dạy cho chúng con, toàn thể chư tăng cũng như nam nữ Phật tử nhận lấy giáo pháp xây dựng ngôi nhà tâm linh. Tất cả những ngôi nhà tâm linh với hình thức bên ngoài thì theo thời gian sẽ vô thường hủy diệt, nhưng với ngôi nhà tâm linh của chân tâm mãi mãi bất diệt. Và thượng tọa đã truyền trao cho chúng con thấy được tất cả trong vạn vật đều thấy được pháp thân của Như Lai, và kiểm tu trong mỗi giây phút, từng giây từng phút của thời gian, để thời gian chúng con không luống mất qua hết. Vào giờ này pháp thoại đã ngưng mưa pháp, chúng con nhận thấy một sự an lạc vô biên, đã thấm nhuần nơi vùng đất Giác Đông này, sáng hôm nay được Thượng Tọa từ bi quan hỷ trở về gửi pháp khai giảng đầu năm cho đạo tràng chúng con. Chúng con xin y giáo phụng hành. Y giáo phụng hành.
Y giáo phụng hành.
Y giáo phụng hành. Chúng con khẩn nguyện hồng ân Tam Bảo giao hộ cho Thượng Tòa được nhiều sức khỏe, mãi là con thiền Bát Nhã, đưa hàng tứ chúng chúng con đến bờ giác. Vào giờ này xin cho toàn thể đạo tràng chúng con đê đầu đảnh lễ cúng dường tam bái.
Nhưng tâm đảnh lễ hiện tiền Thượng Tòa giảng sư tam bái.
Cung thỉnh Thượng Tọa cùng hội chúng đồng hồi hướng A Di Đà Phật.
Nguyện đem công đức này hướng về sanh điều cho